Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Vô U Tân Bình, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay ngày 13 tháng 7 cũng là ngày 3 tháng 9 dương lịch 2017, thì vào ngày mai thứ hai chùa Vô U tổ chức buổi đại lễ Vu Lan báo hiếu. Đêm nay đặc biệt là có 200 Phật tử người khiếm thị tham gia vào cái buổi tối hôm nay để thính pháp, để chuẩn bị cho ngày mai là đại lễ Vu Lan. Và có hơn 100 Phật tử từ khắp nơi câu hội về đây để chúng ta có một cái buổi chia sẻ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, thì hàng năm không biết từ bao giờ người Việt Nam mình á chọn cái ngày rằm tháng 7 là lễ Vu Lan báo hiếu. Nên tháng 7 thì ta gọi là tháng Vu Lan. Tháng 7 là tháng ra hạ của chư tăng, và đồng thời tháng 7 người ta cũng gọi cái tên mà chúng ta không mấy gì thiện cảm, đó là tháng cô hồn. Nên rồi tháng 7 ở ngoài đời á cũng có hay tháng 7 mưa ngâu bắt cầu ô thước nha, Vu Lan chiếc nữ gặp nhau, vân vân, cũng là ngày tháng 7. Do đó mà bây giờ cũng là tháng 7 trở về. Nhưng trong Phật giáo mình á thì tháng 7 có nhiều cái sự kiện. Cái thứ nhất á là lễ Vu Lan báo hiếu. Cái thứ hai là lễ tự tứ của chư tăng A-ra-hạ. Và mỗi người con Phật chúng ta, nhất là người Việt Nam á, thì mình đã ăn Vu Lan một tuần hoặc là một tháng là lễ Vu Lan báo hiếu song thân cha mẹ của mình. Nhưng mà thường thường á quý vị, chúng ta là năm nào chúng ta đi Vu Lan á, lại tới chùa cái đầu mình cài lên cái bông hồng nha, bắt đầu nghe cái bài hát lời bông hồng cài áo, một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, phải không? Rồi là nếu một mai mẹ hiền có mất đi, như đó qua không mặt trời, như vẻ thơ không nụ cười, rồi ăn bún về, vân vân, nghe không quý vị? Chứ thực ra cái ngày lễ Vu Lan là cái ngày lễ tri ân. Tri ân ai, nghe không quý vị? Là tri ân những người đã sanh ra mình, những người nuôi dưỡng mình, những người phụng dưỡng mình, những người dạy dỗ mình, những người cho mình nên dốc, nên dai, nên hình, nên bóng như ngày hôm nay. Mà thấy cài bông hồng chỉ cài lên ngực mình không? Thấy cài lên ngực của má mình, cài ngực của ba mình. Đáng lẽ mình cài cái bông hồng lên ngực của má mình, ngực ba mình, thể hiện tình thương yêu mới đúng đó nha. Chứ còn mình cài lên thấy cài cho mình không? Thấy cài cho ba mẹ gì hết trơn á. Có nghĩa là chúng ta nói là mình nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục của cha của mẹ mình, nhưng thực ra chúng ta cũng hình thức, còn cái thiết thực á thì cùng mình cũng chưa có cái thiết thực, cái cụ thể cái thiết thực. Như vậy á thì một cái bông hồng mình dâng lên cho mẹ cho ba, mà mình dâng lên mình cài trên ngực áo mình dâng đâu dâng, phải không? Mình là một bông hồng mình dâng lên để cúng dường cho cha mẹ, mình có cúng đâu, mình dâng lên áo mình thôi, tới chùa ăn bún mình về. À, rồi á, là tới chùa khác, tới chùa khác, ngày chùa, ngày chùa, ngày chùa nha. Rồi người ta đi, à, quý vị, thì á, mình chưa có cứu nổi, à, quý vị, mình chưa có cứu nổi à, cha mẹ của mình đâu, à, quý vị. Bây giờ á, Du Lan Bồn là gì, à, quý vị, Du Lan Bồn á, là có hai cái bài kinh. Kinh thứ nhất là bài kinh Du Lan Bồn, bài kinh thứ hai á, là Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân. Tại sao có bài kinh Du Lan Bồn? Là tại vì có bài Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân. Phụ mẫu, cha mẹ thâm ân, tức là ơn trọng như núi đối với con cái. Do đó mới có cái bài kinh Du Lan Bồn, là bài kinh giải đảo quyền của người bị treo ngược. Ai bị treo ngược? Là cha mẹ bị treo ngược. Mà cha mẹ bị treo ngược tại sao mình cứu? Tại vì mình thâm ân của cha mẹ nên mình cứu cha mẹ đang bị treo ngược. Bị treo ngược không phải là cái người bị treo ngược, mà bị treo ngược đang nói tới một cái cảnh đọa đài, cảnh khó chịu, cảnh đau khổ của cha, của mẹ mình. Bây giờ á, mình báo đáp bằng cách nào? Bằng cách cứu khổ cho cha, cho mẹ của mình. Như vậy thì mình làm cách nào để cứu khổ cho cha, cho mẹ của mình nhân cái ngày Du Lan Báo Hiếu, nhân tháng Du Lan Báo Hiếu này? Cái đó mới gọi là báo hiếu thiết thực đó quý vị. Chứ không phải á, là một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, cả thúng bông hồng, ai muốn lấy nhiều lấy, dần dần thì cũng chưa phải là thiết thực đâu. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này, quý vị, với đề tài được mang tên Báo Hiếu một cách thiết thực. A Di Đà Phật. Cái chuyện mà công ơn cha mẹ thì mình khỏi bàn cãi, mình nghe quá trời luôn rồi, nghe bẻ bóng mây của thầy Tiện Thận thôi nè. Rồi đó là con bất hiếu, hay là bến yêu thương của thầy Chí Trơn nè, rồi giọt sữa giữa đời thường của thầy Minh Thành nè, rồi lại cô Hưng Nhũ cũng có bài gì hay lắm nè, dần dần quý vị có nhiều bài lắm. Rồi là con có biết không của thầy Chí Huệ, mình tự quảng cáo luôn, dần dần có những cái bài mà bảo trên mạng mà đó. Đầu tiên là bài của thầy Thiện Thượng là bài bóng mây bảo trên mạng mà, phải không? Rồi giọt sữa giữa đời thường của thầy Minh Thành nè, rồi là bến yêu thương của thầy Chí Trơn nè, vân vân, có nhiều bài lắm bảo trên mạng á, nói về công ơn cha mẹ. Mình mới thấy công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục cù lao ai cũng biết rồi. Còn nghe bà Hà Thị Cầu hát sẩm nữa chứ, rồi bài thập ơn nữa chứ, phải không? Một ơn, hai ơn, ba ơn, bốn ơn gì đó nè quý vị. Nên á, năm nào chúng ta cũng nghe, và có thể mùa Du Lan chúng ta nghe trên 10 bài pháp nói về công ơn cha mẹ cù lao. Ở dưới á, mình khóc cũng tích tác nghe, chảy nước mắt thiệt, không phải chơi đâu nha. Tại sao? Mình ngậm ngùi lắm quý vị. Tại nghe nói tính tình cảm cha mẹ mình ngậm ngùi lắm. Ai cũng có quê hương, ai cũng có cha, ai cũng có mẹ của mình, nên mình ngậm ngùi cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình thấy cái trách nhiệm bổn phận của mình chưa có làm tròn với cha mẹ của mình. Dẫu con đi bạc phương trời đó quý vị, nên mình đâu có nhớ về cha với về mẹ đâu, phải không? Mình ở đi ở đâu không à? Trẻ thì đi xa và mong về xứ, nên mình đi xa biền biệt rồi á, xã hội á, càng ngày càng phát triển á, vật chất á, trần gian khiến con càng ngày càng xa mẹ, công danh sự nghiệp khiến con càng ngày càng không được gần cha đó quý vị không? Nên cha mẹ mỏi mòn chờ đợi trong ngóng tin con sớm sớm chiều chiều. Nên có nhiều cái nhà thơ người ta sáng tác những bài về tình mẹ, những bài về tình cha. Nhất là những bài ca không có gì, mẹ hiền, cha hiền, cha lành, vân vân. Nên đó mình cũng biết á, là cha mẹ ơn nặng như núi rồi. Nên trong kinh cũng có nói á, là dẫu giác cha mẹ khắp hòn núi Tu Di đến trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Cái núi Tu Di lớn lắm. Trong kinh Pháp Hoa nói là núi Tu Di bắt từ đáy địa ngục lên cho trời Hữu Đảnh á, tức là ở trời cao nhất trên á, là đỉnh núi Tu Di. Hấp lực của nó có thể á, điều khiển tất cả hành tinh trong vũ trụ này, cái dải ngân hà, cái dải thiên hà bao la rộng lớn núi Tu Di như vậy đó. Mà mình giác cha mẹ trên vai, cái công sức đó đó, giáp dầm của hòn núi Tu Di đến trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền, thì điều này á, là được Đức Phật khẳng định trong kinh này. Do đó mà hàng năm á, mình được á, là lặp đi lặp lại nhắc tới nhắc lưu cái điều này. Nghe không, quý vị? Thập ân, rồi 20 ân, rồi 9 chữ cù lao, vân vân. Tất nhiên là cái ngày hôm nay chúng ta có cái thân này cũng do cha do mẹ, có được kiến thức này cũng do cha do mẹ ban đầu, có được sức khỏe này do cha do mẹ, có được trí tuệ này do cha mẹ, thậm chí có nhà cửa này cũng do cha do mẹ của mình hết á. Bây giờ sao mình quá vô tình. Nên cái bài kinh Du Lan nó nhắc lại gọi là báo hiếu phụ mẫu thâm ân, nhắc lại cho mình nhớ. À, quý vị, nếu mà nhắc không nhớ nữa thì xem quyển Nhân Trung Hiếu Đạo, Nhân Trung Hiếu Nghĩa với Chùa Pháp Tạng á, tặng không à. Nên chúng ta nhớ về công ơn cha mẹ sanh thành. Bộ nhớ khơi khơi và quý vị nhớ, má ơi con nhớ má quá. Ủa là bệnh có viên thuốc, phải không? Trời ba ơi con thương ba quá, không có hột gạo ăn. À, quý vị thấy chưa? Nên chúng ta nhớ thì nhớ, nhưng mà đền thì chưa. Tri thì biết, biết ơn, nhớ ơn, đền ơn. Trong cái chuỗi mà Du Lan thắng hội đã là Đức Phật dạy cho chúng ta. Tri ân tức là nhớ tới ân thôi. À, quý vị, tri ân là biết tới ân thôi. Cái thứ hai nữa là niệm ân. Niệm ân là mình nhớ tới ân, tri ân là biết tới ân. Có người biết mà không nhớ. À, quý vị biết đó là ân rồi đó mà không nhớ. À, ân dữ lắm, biết đó là ân rất là nghĩa đó mà không nhớ, không nhớ tới cha với mẹ, tức là không có niệm ân. Mà không có niệm ân và có người niệm ân tri ân mà không biết đền ơn. Do đó Du Lan nó phải có ba cái chữ á, gọi là tri ân, niệm ân và đền ơn. Tri ân là gì? Là biết cái ơn. Biết nghĩa là gì? Ai đã giúp mình, giúp mình như thế nào, ai đã tạo ra thân mình, tạo ra như thế nào, ai nuôi mình, nuôi như thế nào, ai thương mình, thương như thế nào, ai hy sinh cho mình, hy sinh cho mình thế nào, ai lo lắng cho mình, lo lắng mình như thế nào. À, quý vị, cái đó gọi là tri ân đó. Tri ân có nghĩa là biết cái ân, mà đâu phải như không mà ta biết ơn đâu quý vị. Chỉ có loài nào có ý thức cao mới biết nổi cái ơn này thôi, còn loài ý thức thấp là không có biết nổi đâu. Nhưng chó không bao giờ nó biết được cái ơn của mẹ nó sanh ra. À, con trùng, con dế không bao giờ biết, nhưng con người biết, tại vì con người có trí tuệ. Ta nhìn ta thấy tại sao mình được cái quả ngày hôm nay. Quả ngày hôm nay là gì? Mình được bằng đại học. Quả ngày hôm nay gì? Mình đó là được cái thân thể khỏe mạnh. Quả ngày hôm nay là mình thành danh trong xã hội. Quả ngày hôm nay mình có nhà, có cửa, có tiền, có bạc, có xe, có cổ. Vậy đây là cái quả của mình nè. Như vậy cái nhân ai gieo? Nhân cha mẹ mình gieo đó, có gì? Miễn sao có lợi thì làm chẳng mang, bị nhốt, bị giam, bị cầm. Vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Nhốt luôn. Là mát quá. Là mát đến chi? Để nuôi con, cho con có được ngày hôm nay nè. Đó, quý vị thấy chưa? Đó, như vậy mình có được ngày hôm nay thì cha mẹ được cái gì? Bị đọa đó quý vị. Nên một phần là nuôi con, thương con, mà thương con cách mù quáng luôn, nên làm nhiều chuyện ác, nên bây ngày nay mới bị đọa. Nên trách nhiệm của người con là phải biết cái ơn trọng của cha mẹ, gọi là tri ân. Quý vị, tri ân, nhưng mà tri ân là biết ơn thôi quý vị, nhưng mà phải canh cánh nó bên lòng. Canh cánh bên lòng là gì? Là niệm ơn đó, là nhớ ơn, lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Quý vị nghe từ canh cánh của tiếng Việt chưa? Ai dịch nổi tiếng Anh từ canh 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 cánh không? Không dịch nổi đâu mà nghe. Canh cánh nó bên lòng. Không, quý vị. Canh nó là súp. Cánh là win, gọi là súp win. Dịch cho tiếng Anh vậy. Nên canh cánh bên lòng có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới ân trọng của cha mẹ hết đó quý vị. Thì cái người con đó mới gọi là tri ân và niệm ơn. Đó là từng cái bước một đó, nên mới có cái chữ đền ơn. Người nào không có tri ân, người đó không bao giờ đền ơn, biết gì đền. Không có niệm ơn thì làm sao mà canh cánh bên lòng mà trả ơn của cha mẹ cù lao chính chữ được. Nên đấy, người con nào có trí tuệ lắm á quý vị mới biết ơn của cha mẹ sanh thành dưỡng dục cù lao. Nên Đức Phật là người có trí tuệ nhiều nhất ở tại thế gian này, nên ngài là bậc toàn tri. Toàn trí, toàn giác, nên ngài biết được. Nên ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên là những bậc A-la-hán trí tuệ thâm sâu. Nên các ngài mới thấy là công ơn cha mẹ nặng quằn trên đôi vai của mình. Nếu không có cha, không có mẹ thì lại không có mình. Mà nếu mẹ mà sanh ra mà không ai nuôi dưỡng thì cũng lại không có mình. Nên kể cả là cha nuôi, mẹ nuôi cũng phải báo hiếu nữa. Chứ không phải là báo hiếu chỉ có cha mẹ ruột mình không đâu. Có nhiều người báo hiếu cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi cái là bỏ lơ luôn à. Dần dần đó không phải cha mẹ ruột tôi. Dần dần. Tức là chúng ta đang nói tới những người nào giúp mình, lớn lên, những người nào sanh ra mình, những người tạo ra mình thành danh chi mỹ, vân vân, là chúng ta đó gọi là tri ân đó. Tri ân tức là biết ơn. Nên chúng ta nghe nhiều cái bài pháp của quý thầy giảng dạy, chúng ta chỉ dừng lại ở cái chỗ là biết ơn, là tri ân thôi. Ví dụ như cái bài bóng mây, rồi bài nắng ấm mùa xuân đó, của cô Hương Nhũ vân vân, là chúng ta biết tới ơn cha mẹ nó nặng như vậy đó quý vị. Chính chữ cù lao nó nặng như vậy, nặng như núi vậy đó quý vị. Rồi bây giờ mình mới canh cánh bên lòng mình niệm ơn. Nên đi đâu á quý vị, dẫu con đi biệt phương trời, muôn thu nghìn kiếp nhớ lời mẹ ru. À, quý vị luôn luôn lúc nào nè, thấy không, luôn luôn lúc nào chiều chiều chim dịch kêu chiều nhớ về quê mẹ chín chiều ruột đau. À, quý vị, má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu. À, quý vị, tức là luôn luôn lúc nào á quý vị cũng nhớ tới cha, nhớ tới mẹ, cái tình cảm thiêng liêng canh cánh bên lòng, và lo cho cha mẹ mình đó quý vị, sớm hôm không ai đỡ đần, chén cơm bát nước bộ kỹ trà ai dâng. Quý vị thấy không? Nên những người lời hát ru như nhắc nhở chúng ta cái tâm sự của những người con, nhớ tới cha mẹ của mình, nên ta niệm ơn. Niệm ơn tức là canh cánh bên lòng, lúc nào chúng ta cũng nhớ, cũng quan tâm. Niệm ơn có nghĩa là cũng nhớ tới, cũng quan tâm, cũng hỏi thăm, cũng lo lắng. Đó là niệm ơn đó. Tức niệm ơn cái người con, mà niệm ơn cha mẹ người con lúc nào cũng quan tâm. Chân cha mẹ bữa nay khịt mũi cái biết rồi đó, thấy không? Rụng cái răng biết, anh nhức răng cái biết rồi đó, thiếu tiền cái biết đó, thiếu gạo cái biết đó, buồn cái biết liền. Cái người đó mới là người niệm ơn đó, thấy không quý vị? Thở cái biết liền ha. Còn mình đó, cha mẹ tuốt bệnh viện luôn không hay nữa, quý vị thấy chưa? Mình đi xa không về xứ nữa, không có gì về thì sợ không có tiền cho người này, không cho người nọ, rồi là mình kẹt cái này kẹt cái kia, công ăn việc làm vân vân. Mình không có niệm ơn, mình biết đó là ơn đó, mình không có niệm ơn. Lâu lắm rồi không về thăm quảng ngãi, tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Không có trở về nha quý vị. Như vậy mà trong lòng của mình á nói làm sao? Con vẫn là con của thợ nào, của trời quê mẹ, của chăng sao, của bao thương nhớ giờ xa cách, của suối tình thương chảy rạc rào. Như vậy á thì chúng ta mới thấy á, được ở trong tâm của mình á là tri ân, tức là biết tới ơn của cha của mẹ. Nhưng mà chúng ta không có niệm ơn, có nghĩa là không có canh cánh bên lòng, không có quan tâm đến cha mẹ của mình. Biết là đặt cái trí tuệ mình có được cái quả ngày hôm nay là do nhân gì mà ra. Cái thứ hai nữa là niệm ơn, có nghĩa là chúng ta canh cánh bên lòng, mình quan tâm đối với cha mẹ của mình, là mình được cái chữ niệm ơn. Cái tri ân là có trí tuệ mình biết, cái niệm ơn là canh cánh bên lòng. Đó, mình á luôn luôn lúc nào có cơ hội là mình báo đáp liền quý vị. Cái thứ ba nữa là gọi là đền ơn. Như vậy thì có tri ân, có niệm ân, có cái đền ơn này mới gọi là du lan báo hiếu. Quý vị, như vậy cái đền ơn, mà đền ơn cách nào thiết thực nhất? Đền ơn tháng 7 đi chùa, phải không? Đi ăn bún về. Đền ơn á là đi long rong. Đó, quý vị, ai mời gì ăn đó. Đền ơn là vậy là không phải quý vị. Đền ơn có nghĩa là gì? Là giải đảo quyền, là cứu người bị treo ngược. Cái đó gọi là đền ơn đó. Mà ai bị treo ngược? Là cha, là mẹ của mình bị treo ngược chứ ai. Nhưng mà tại sao trong kinh nói mẹ không có nói cha? Là tại vì người mẹ hy sinh cho con quá nhiều, hy sinh mù quáng nên phạm tội nhiều, nên người mẹ dễ bị đọa hơn người cha. Do đó người con có trách nhiệm với người mẹ nhiều hơn. Ở đây cũng là điển hình thôi à, chứ không phải nói người nữ quý vị, mà kể cả nói người đàn ông, người nam đó, mà người nữ là điển hình nhất. Sinh á cha không cho, nhưng mà năn nỉ mẹ hồi cho quý vị, nhầm khi cho những cái vô lý luôn đó. Có cái cô Phật tử này nè, đứa con học lớp 11, 12 gì đó không biết, mà người ta không cho chạy xe lớn hơn 70 phân khối. Vậy mà đứa con á đòi mua xe 110 phân khối cũng mua đó quý vị. Cuối cùng bị cảnh sát bắt tịch thu xe đi đua xe. Thấy không? Rồi ông chồng á chửi con hư tại mẹ, nó hư tại bà đó, hai chồng chửi lộn đòi ly dị. Dần dần cũng binh đứa con à, mẹ binh đứa con. Như vậy quý vị thấy á,
là vì lý do đó đó mà người mẹ dễ bị đọa, vì con cái của mình á là làm hết tất cả chuyện gì làm sai cũng làm, con mình á về bị đánh mặt xin dù dù nè, cái hỏi ai đánh con, ai đánh con, mới chỉ cái hàng xóm của vậy mà dám giác dao kêu mấy người cậu đem qua chém với Sóc Trăng á, có thấy không? Con bị đánh sưng mắt, nhỏ nhỏ mấy đứa học lớp 5, lớp 6 là đánh sưng mắt, về nói mẹ, mẹ mới kêu mấy ông em ruột anh ruột đó là cậu của ông này nè, đi qua nhà con kia thanh toán bên kia đâu chết 2-3 người đó, bên đây cũng chết 1-2 người luôn quý vị. Nhưng mà cuối cùng sao con mình luôn manh quá, đánh người ta trước, người ta mới hợp đồng, người ta đánh lại, người ta tức quá, người ta đánh lại, mà về không ấy gì ở bên con, vì thế mù quáng chưa đọa chân, thấy chưa? Nghe không, thấy chưa? Đó, người ta về ta hỏi đứa con đi, nó làm sao? Thương con, thương cách mù quáng đó, thấy ai mà đục vô mắt con mình sưng lên cái là ăn thua đủ liền. Đó, có gì? Giống như quý vị thấy không? Con gà nha, nhỏ xíu vậy đó, mà nó bày gà con chó bà lớn nè, cả 100 kg đi tới vậy, một con gà nó dám tấn công con chó, nó đá đó quý vị, con chó cắn cái là con gà mẹ chết liền. Nhưng mà nó dám bảo vệ đàn con mà tấn công chó trên mạng internet, thấy không? Con gà chút xéo mà dám tấn công chó, bay bay. Còn cái này mình mới thấy tội nè nha, cái con chim mà gõ kiến á, chim gõ kiến nó đẻ cái ổ trong mấy trứng á, con rắn á bằng cùng tay nè, chung vô cái mày cái ổ của con chim gõ kiến, mà con chim gõ kiến trong nó, con gõ kiến chút xíu nè bay về vậy mà dám tấn công con rắn ba lớn nào quý vị. Rồi con rắn nó mổ một cái, một sức nùi lông vậy đó, mà không chịu bỏ quý vị, quyết cứu con mình cho bằng được. Quý vị thấy không, người mẹ khủng khiếp luôn, có nghĩa là bảo vệ con, bảo vệ tới cùng cái đó đó quý vị, đọa cũng chịu mà, miễn sao con mình nó ngoan lành thôi à, con mình ngoan lành thôi, đi lừa gạt ta cũng chịu nữa. Nên dần dần có những người mù quáng gì đó cuối cùng mới đọa. Nên những người con đó quý vị thấy được điều đó đó, người con quyết cứu mẹ con mình, tại một phần cái trách nhiệm vì thương con, vì nuôi con, vì chiều con mà làm bao nhiêu việc ác. Nên người con ngày hôm nay có trách nhiệm là cứu khổ cha mẹ của mình. Nha quý vị, thứ nhất đền ơn sanh thành dưỡng dục, thứ hai chịu phần trách nhiệm là vì mình mà cha mẹ cũng phải bị đọa quý vị, thứ ba trên tinh thần của Phật pháp, người nào mà nhớ tới những người giúp đỡ của mình thì người đó mới tác phong bậc thánh, người đó mới đi đến vô ngã được, người đó không có ích kỷ ở trong lòng, ở trong tâm của mình. Như vậy thì mình đền ơn có nghĩa là mình báo ơn. Báo ơn về mặt thế gian á, thì cha mẹ làm mình gì mình làm lại đó, gọi là báo ơn đó. Quý vị, mà ở đây chúng ta nói là báo ơn cách thiết thực nhất. Thiết thực nghĩa là gì? Dựa theo cái bản kinh gọi là kinh Du Lan. Kinh Du Lan á thì có trong 3 cái thứ tiếng luôn, có nghĩa là tiếng Pali, tiếng Sanskrit và tiếng Hán. Có nghĩa là tài liệu cấp 1, tài liệu cấp 2, tài liệu cấp 3 đều có bản kinh Du Lan bồn. Có nghĩa là bài kinh báo hiếu phụ mẫu thăm ân và Du Lan bồn. Cứu người bị treo ngược, mà đó là cha, là mẹ của mình. Vì treo ngược là gì? Là giải đãi quyền. Người treo ngược có nghĩa là người đang bị đau khổ. Như vậy cứu người đang đau khổ, mà đau khổ cái gì thì chúng ta cứu cái đó, gọi là thiết thực. Bây giờ nha, cha mẹ mình còn sống nha, cha mẹ mình khổ cái gì? Khổ thân hay khổ tâm? Nếu á cha mẹ mình khổ thân thì mình phải cứu cái khổ thân. Khổ thân là gì? Thiếu tiền, bệnh, ở chỗ không tiện nghi, rồi chăm sóc y tế không tốt, dần dần không có cơm no, không có áo mặc, dần dần, đúng là khổ thân chưa? Do vậy mình để ý cái cha mẹ mình thiếu cái gì, thiếu thốn cái gì trên cái thân á, bệnh phải không? Bắt đầu mua sổ bảo hiểm y tế, hoặc là sớm thăm tối giếng an ủi, hoặc là kiếm thầy hay thuốc giỏi trị bệnh cho cha mẹ của mình. Ta đang khổ mà, mình cứu khổ. Ai cứu? Mình cứu, là con cứu. Con cứu ai? Cứu cha, cứu mẹ mình đang khổ. Mình khổ cái thiết thực mà, cha mẹ còn sống, sống sờ sờ nè. Đó quý vị, khổ không chết luôn con ơi. Khổ gì? Không có ông bạc đi chùa, hết ga luôn. Cứu khổ, ta khổ không có tiền, cho tiền. Đó quý vị, bây giờ á ta khổ á, không có gạo, cho gạo. Ta khổ không có quần áo mặc, cho quần áo mặc. Khổ không có dép, cho dép. Khổ không có mùng, cho mùng. Đó quý vị, khổ á là không ai dẫn đi chơi, dẫn đi chơi. Dần dần, không ai chở đi chùa, mình đi chùa. Có nhiều người muốn đi chùa, không ai chở, khổ chết luôn ở bên Mỹ á. Đứa con đi làm không à, mà tới ngày chùa tu không ai chở đi chùa hết trơn á. Thầy khổ chết, không ai chở đi chùa hết trơn thầy. Đó, khổ đó. Mấy đứa con nghỉ một bữa chở cha mẹ đi chùa đi. Mình một năm á, có thời gian vacation á, là khoảng 1 tháng. Dần dần tức là thời gian đây ốp khoảng tháng. Thì bây giờ là mình phải nhắm cái ngày nào mẹ đi chùa, một cái chùa đó tu một tháng một ngày, 12 ngày, thì mình chọn 12 ngày đó ốp chở cha mẹ đi chùa. Cứu khổ cha mẹ muốn đi chùa, tôi muốn đi chùa quá, không ai chở chứ. Dần dần khổ, bây giờ mình chở cha mẹ đi chùa vui quá trời phải không? Đó, ban niềm vui cha mẹ chứ. Thiết thực không? Đó là thiết thực đó. Nhớ không quý vị? Bây giờ cha mẹ bệnh, xách nách chở bệnh viện liền tại chỗ. Nhớ không nghe chưa? Rồi kiếm bác sĩ nào cho ngon, bệnh gì cho ngon, có gì bệnh gì thì kiếm bác sĩ chuyên môn trị bệnh đó. Dần dần, như vậy thiết thực chưa? Rồi bây giờ cái đó là khổ về cái thân của mình, tức là thân mình khổ vì bệnh, vì thiếu thốn, vì không nhà không cửa ở, rồi vì là không có chỗ tu, dần dần mình phải cất cái phòng cho ngon lành tiện nghi đâu cho cha mẹ ở, hoặc là ở nhà ồn ào quá, dần dần thì mình phải sắp xếp làm sao cho bớt ồn ào. Có nhiều người người lớn tuổi không có gì ồn quá ở không nổi. Được cách mạng 8 vô con hẻm, cái nhà đâu có 9 mét vuông ở 15 người. Hai vợ chồng già già tám mấy tuổi nữa, không biết ở làm sao. Ban đêm nằm khích hết trơn luôn, nằm khích hết trơn luôn. Nằm mà nằm chở đầu á, nằm chở qua chở lại, chở qua chở lại. Mà trong hẻm xiệt có chừng mười mấy cái xiệt vậy nè. Rồi 15 trên 8, 18 trên 4, 4 trên 32, 32 trên 36. Dài xuống vô mà kiếm mà chóng mặt luôn á. Công đưa thư mà vô á, ở post office mà cũng vô mà lại chóng mặt luôn á. Như vậy thì mình thấy khổ cái gì thì bắt đầu mình mới tìm cái cách. Mình giải khổ cha mẹ, đó là thiết thực, đó là trả ơn đó quý vị. Trả ơn cha mẹ mình cách thiết thực nhất là ơn về khổ trong thân. Bây giờ cha mẹ khổ tâm nha quý vị, nhưng mà người lớn khổ thân ít khổ tâm nhiều. Khổ tâm nhiều lắm, người lớn đa phần chú tâm buồn lắm quý vị. Ở nhà quạnh quẻ cô đơn buồn lắm, nhất là những người ở nursing home, ở trại dưỡng lão, hoặc là ở cô đơn cô độc có một mình đó quý vị. Người già ta sợ mình lắm. Tại sao sợ mình? Sợ bệnh chết không ai, ông hay hay hay. Sợ là đi té không ai hay. Sợ ông hay nấu cơm nấu nước. Dần dần sợ không ai biết tới mình, ta bỏ mình vô dụng. Dần dần người già vậy đó quý vị. Nên cái tâm của những người mà lớn tuổi ta sợ ta bị vô dụng lắm. Nên họ có mình họ lo đủ thứ chừng. Những người lớn tuổi nên ta bị khổ tâm lắm. Nhầm khi thương con lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ, nhớ người này, nhớ người nọ, rồi giận, rồi hờn, dần dần. Như vậy ta khổ tâm mình lắm. Do đó mà người con thấy người mẹ khổ tâm điều gì, an ủi, dỗ về, chăm nom, dần dần. Phải đi thăm liên tục, quý vị. Gọi điện thoại thì nó còn xa, gặp mặt nó mới gần, quý vị. Do đó mà không phải chỉ gọi điện thoại chăm sóc không, quý vị, mà cũng phải tới lui, gọi là sớm thăm tối gì ta, tối giếng. Ông bà mình đã nói rồi mà, sớm thăm tối giếng mới an ủi tinh thần cho những người mẹ. Người mẹ gặp con với gặp cháu quý vị ta mừng lắm, nói thiệt á. Gặp ông vua ông quan ta không mừng mà gặp con cháu mình đâu. Những người già gặp con gặp cháu mừng nhất quý vị tin không, gặp chồng không mừng đâu, gặp con gặp cháu mới mừng. Những người già người lớn tuổi nên con cháu quý vị chủ nhật mà dắt về thăm bà ngoại bà nội nghe, trời ơi ta mừng lắm mà quý vị. Nhưng mà mình không có đâu, chủ nhật đi chơi không à, không có đâu, đường tên lửa chơi đâu xa, tới gốc 6 tỷ đó cho bà già ở quý vị, mà không bao giờ tới thăm. Đi ngang đưa tiền nha. Ôi bà than rác ruột luôn, là trời trời thầy nhớ mấy đứa cháu quá trời luôn á, là bộ mấy đứa cháu bên Mỹ gì nhớ là nó ở đây thầy ơi. Mà nó rảnh có ngày chủ nhật không mà kêu lại thăm nó lên, nó đi chơi vậy, dẫn con cái đi chơi có ngày chủ nhật nghe nè. Nó đưa tiền bạc đầy đủ hết trơn quý vị, nhưng mà ở nhà cô đơn một bóng mà quý vị. Chiều ra một bóng, rồi ra vô một bóng, ngủ chết cũng không ai hay luôn. Ở trong nhà, nhà cao cửa rộng làm cái gì quá quý vị thấy không, nội lao không muốn chết luôn. Quý vị thấy không, nhà càng lớn càng to lao càng là chết, càng ná thở luôn à, đắt thở luôn à. Phải không? Tôi nhỏ nhỏ thôi quý vị, nhưng mà tạo cái niềm vui. Người già thì phải có niềm vui. Do đó mà người nào lớn tuổi mà không có tu quý vị mà ở mình á, nó khổ lắm. Qua bên Anh á, vô trong trại dưỡng lão, người nào người nấy quý vị đầy đủ vật chất chân á, mà tinh thần của họ rất là khủng hoảng. Có nghĩa là họ sợ cái này, họ sợ cái kia, họ lắm le lắm đét, họ sợ cái này, họ sợ cái kia quý vị. Nên mình lại á, đầu kêu họ quy tâm bảo đi, rồi cho người cái bàn thờ, có chỗ ta tụng kinh, ta niệm Phật, có chỗ ta nương tựa của tuổi già. Con cái ở bên nước ngoài có gì nó không lại thăm, nó vô gửi vô, nó xin hôm cái gọi là gửi vô chạy dựng lão cái bỏ luôn vậy đó. Con đi biển biệt phương trời,
có một câu thôi.
Giờ đó không quý vị thấy á, là ta ngồi ta vừa cô đơn vừa cô độc nó. Hai cái cô này á quý vị chết đi thành cô hồn nè. Cái cô đơn cô độc chết đi thành cô hồn. Cô đơn á có một mình, cô độc không ai chia sẻ. Cô độc không ai chia sẻ, cô đơn có một mình. Ở đi qua bên Mỹ nha, ở Atlanta đó. Có một cái cô Phật tử 94 tuổi rồi. Bà ngồi bà than, than mình đứt ruột lắm thầy, thầy. Con giờ cô đơn cô độc thầy, ở nhà có mình à. Ông chồng chết rồi. Con cái nó ra riêng chân, không ai ở chung chân, ở con mình là 9 mấy tuổi rồi. Là con cô đơn cô độc thầy ơi. Con có một bà bạn một à. Bây giờ hồi nhỏ con tới mấy chục bạn. Tới giờ rụng lần hết. Còn có một bà một mà sống bên Cali bên này. Con sống ở Atlanta. Bà cũng 87 tuổi, con 9 mấy tuổi. Hai bà lâu lâu nói chuyện nha, mà hai bà điếc lỗ tai chơi rồi nói hả không à. Gọi điện thoại lên toàn là hả không à. À, người này hả, người kia hả. Phải không? Sáng sớm mù sương quá, người kia nói là chưa đến chợ rồi mua tương. Cái cô nội nói con cháu ai không thương. Nó chết quớt ha. Không như còn bà một à, cổ lắm bây giờ á, mà bà tám mấy tuổi thì chết luôn rồi, không biết bạn bè đâu đúng không? Thấy không, ta cô đơn, ta cô độc. Nên á, ta có chỗ nương tựa là ta thờ Phật, ta tu tập á quý vị, nên ta thoải mái tinh thần. Ta có chỗ dựa, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là cách thiết thực nhất là những người già ở thế gian á, là người ta bị trống vắng trong tâm hồn, tức là người ta khổ trong cái tâm. Mình coi khổ tâm bị cái gì, tức là những cái tâm sự á quý vị. Nên mình á, cố gắng mình có một chuyện này liên kết với cha với mẹ mình, có tâm sự, nghe tâm sự từ đáy lòng của cha của mẹ mình, coi là tâm sự gì á quý vị. Những người già giận con một cái một me ngoảy không nói luôn á quý vị. Nên á, mình á, biết mình phải khai thác mấy điều đó, coi là trong sao cho cha mẹ mình thoải mái, thích cái gì à, quý vị. Nên con cái nên chiều cha mẹ chút, đừng có chiều điều ác nha. Nhưng cái gì mà không ai ác đó, nên chúng ta chiều chút xíu. Tại vì người già giống nít lắm. Nít mình chiều cái thích nè, người già chiều cũng thích đó, vuốt theo thích nè. Còn mình cự lại là không được đó quý vị. Nên người già thường hay giận hờn con cháu, mà gọi giận hờn vui dơ à, mà không biết á, quý vị đây có giận không nha. Chứ chỗ khác có đó, người già lớn tuổi hở cái giận, hở cái giận, hở cái hờn à. Mày thấy chưa? Nên ta buồn ở trong tâm, buồn lòng, ta khổ ở trong tâm. Như vậy thì con cháu á cũng phải hiểu, hiểu mà cảm thông, hiểu á cái tâm lý mà chia sẻ. Quý vị, ta dễ tự ái lắm, nên mình đừng làm gì cho người ta tự ái. Để người ta sống vui vẻ tuổi già. Cái đó là về mặt thiết thực ở tại thế gian. Nhưng mà đối với cái người mà con Phật á quý vị, cái thiết thực nhất mà cho cha mẹ của mình, chúng ta không phải nói là trong đời sống thế gian này đau khổ vật chất, đau khổ tinh thần của cha của mẹ, đau khổ vật chất á, lấy cái gì mà có thể hóa giải được trong kiếp này và những kiếp về sau, lấy cái gì để hóa giải về đau khổ về thân trong kiếp này và những kiếp về sau quý vị. Đó là lấy phước đó. Nếu người con nào á, có mắt nhìn xa trong rộng xuyên thời gian, xuyên không gian quý vị, làm phước hồi hướng ba mẹ này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, khuyên cha mẹ mình làm phước. Cho tiền để làm gì quý vị? Cho tiền cha mẹ làm phước, lấy 50% làm phước đi. Người ta làm phước ta mới họ hưởng chọn cái phước đó. Có phước tự nhiên á, nó thay đổi trong cuộc đời của cha mẹ mình. Coi vậy chứ có phước giống hệt như á, mà mình chích vô truyền mấy cái chai nước biển vô vậy á. Mấy chai nước biển Muriamin vậy đó, truyền vô mấy chai vô phước. Nên nó tự nhiên ta tươi, ta tỉnh ra, thẳng ra. Do đó mà mình làm phước, mình hồi hướng cha mẹ, làm âm thầm hồi hướng cha mẹ mình. Ví dụ như rằm tháng 7 nè, đi chùa nè, cúng dường nè, bố thí nè, rồi là tụng kinh niệm Phật, rồi mình phóng sanh vậy đó. Mình hồi hướng cha mẹ mình bằng hồi hướng phước báo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình hướng dẫn cho cha mẹ mình làm phước. Cái này mới là hay đó quý vị. Tập cha mẹ mình làm phước đi quý vị. Ba má in kinh Ấn Tống đi, in băng đĩa Ấn Tống đi, À, là cho từ thiện chỗ này đi, cho từ thiện chỗ kia, cho từ thiện chỗ nọ. Người con đó mới con có hiếu đó. Tại vì cái phước mới thay đổi được cái thân của họ. Cái phước nó mới làm nhẹ được trong thân. Ta bệnh á, ta do kém phước đó. À, thân thể á, người ta đau khổ là do người ta kém phước đó. Cho nên có phước á, nó thay đổi trong kiếp này. Và có phước thay đổi những kiếp về sau. Chết mà đem đi đóng phước. Trời ơi, nó hạnh phúc. Đừng có chết mà đem đi đóng tiền, trở thành cô hồn. Tại đem đi đóng tiền, tiền đâu đem đi đâu được đâu. Nên từ tiền đi đem được, nên ta tiếc. Ta tiếc cho nên cô hồn. Nên á, có tiền quá quý vị, những người lớn tuổi đừng có giữ tiền nhiều. Nói thiệt quý vị, khuyên một lời khuyên, gọi là khuyên chân thành. Khuyên những người mà thường hay đi hộ niệm. Khuyên á, người lớn tuổi đừng có giữ vàng giữ tiền nhiều. Đó, quý vị, giữ vàng giữ tiền nhiều không phải là cái tốt của người lớn tuổi. Mà người lớn tuổi lại là có tâm lý giữ vàng giữ tiền nhiều. Nó mới gây, mới cấn cái chỗ này. Đó, quý vị về với Bạc Liêu á. Có cô này 84 tuổi rồi. Sáng sớm ra 3 giờ sáng ta thức dậy nha. Mở ra trong cái bóp mà trong túi hò này nè, léo ghim tay lại, móc cái ra cái nguyên cái là khăn. Mở khăn ngoài gặp cái khăn trong, mở khăn trong ra gặp khăn trong nữa, mở khăn trong ra gặp cái miếng giấy, mở miếng giấy lớn ra miếng giấy nhỏ, mở miếng giấy nhỏ ra miếng giấy trong, rồi mới tới cuốn bọc tiền. À, từ tiền nó mới lấy ra xếp thẳng băng luôn, bề hình hình bề chữ chữ nha, thẳng băng luôn, điếm điếm lại rồi mới gói lại y vậy bỏ túi. Ngày nào cũng vậy, y chang hết trơn, có gì thấy khổ chưa. À, sống vậy đó có gì mà tháng nào mà con cháu cho tiền á, miệng cười như là quà cúng rằm. À, còn mà tháng nào á, à, có gì mà con cháu mà cho tiền chậm một cái á, héo như là lá chuối buổi chiều. Nên chúng ta mới thấy á, người già mà đừng để tiền trong người nhiều, có gì tiếc dữ lắm. Chết đi tiếc tiền, tại người già đi giờ nào ai mà biết. Mẹ già như trái cái mà chín cây, gió lấy mẹ rụng con đà mồ côi. Đó, gió lấy cái rụng à. Do đó mà rụng cái còn đóng tiền thì sao quý vị. Nhầm khi á, lên không lên mà nó té xuống cái bịch 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 đó. Nên bây giờ lỡ tiền nhiều quá sao vợ thầy? Con cháu nó cho tiền nhiều quá sao? Đi làm phước, nghe không? Làm phước bằng cách nào thầy? Làm phước bằng cách là cúng dường bố thí. Biết cái chỗ nào bố thí thầy? Để chùa Vô Ưu nè. Hàng tháng đó, cái người ở mà trung tâm Ung Bú tới tu nè. Rồi á, các cái vị á, là khiếm thị nè. À, ta chia sẻ, ta làm không được tiền nhưng ta đi tu, ta cầu phước cho mình, thôi mình giúp đỡ người ta chút đỉnh. À, quý vị, hoặc là qua chùa Từ Quang, mấy bữa nay là giảng chùa Từ Quang nè, 400 người mù nè. À, dần dần không thôi á thì mình á nấu cơm cho bệnh viện nè, viện Nguyễn Chi Phương, bệnh viện trung tâm Ung Bú rồi dần dần. Nói thật ra cõi ta bà mình á quý vị là mình hốt phước mà hốt thúng thúng không á. Ở trên cõi trời ta muốn làm phước không có ra, không ai xin bạc nào chứ. Lên cõi trời dắt một cặp tiền đi tối ngày luôn á, năn nỉ ta cho ta không lấy. Tại vì cõi trời ta có hữu thông nên ta biến ra được hết trơn à. Ta cần tiền có tiền, cần nhà có nhà, cần cửa có cửa, cần ăn có ăn hết trơn. Còn cõi ta bà mình là cầu bắt đắc khổ, nên mình cầu mà không được, nên từ cái ta cầu mình cung. Đó quý vị, làm phước đó, từ cái cầu ta có cầu mình cung. Cái cầu là gì? Là cái nhu cầu của người ta, ta thiếu thốn. Do đó mình cung là mình cho. À, vì cái quy luật cung cầu thì nó sẽ xảy ra tại thế gian này nhiều nhất. Còn á, quý vị, ở trên cõi trời á, có cung mà không có cầu. Có ai cầu miếng nào đâu, ta có trên ai cầu đâu. Thì lấy đâu phước ra. Nên cõi ta bà là cõi của tạo phước mà. Đừng có để trở thành cô hồn, không bao giờ tạo phước được. Ngạ quỷ không bao giờ tạo phước được. Chỉ có con người mới làm phước được, dễ dàng nhất thôi quý vị. Con người là hốt phước ào 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 ào, nên con người có khả năng lên trời. À, là tại vì phước quá lớn, ta có khả năng làm phước, quý vị thấy không? Như mấy ông lớn mà giàu nhất thế giới, Bill Gates rồi thấy không? Lấy bao nhiêu tỷ cho mấy cái chương trình quý vị. Chứ sao ông giàu nữa đó. Mà nếu mà ông tu một cái một, ông thành thánh. Ông không tu cũng giàu nữa. Đó, dần dần quý vị thấy chưa? Do đó cõi ta bà cõi tạo phước, nhưng tại chuyện ta không có thể tạo. Tại sao tiểu tạo quý vị? Tại vì á, ta bị kẹt vô cái chữ keo kiệt kẹo kéo, ngắt không ra. Dần dần cái đó là cái gì? Cái đó là cái sở ngã đó. Chúng ta có cái sở ngã. Sở ngã là gì? Cái của tôi. Của tôi thì không phải là của ai. Do đó của tôi không thể là của ai, nên không cho ai. Dần dần mà tại sao lại là của tôi? Lại tại vì chúng ta nuôi cái tôi bằng cái của tôi. Mà cái tôi là cái lớn nhất, cái ta là cái lớn nhất. Mà muốn cái ta tồn tại thì phải có cái của ta. Nhà Phật gọi là cái ngã và cái ngã sở đó. Nên á, khi mà mình cắt đứt được cái ngã sở đó quý vị, là cái bước đầu vô đạo của Bồ Tát đó. Nên cho lục độ Bồ Tát Ba La Mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ mà. Bố thí là cái đầu tiên là cắt đứt cái sở ngã. Sở ngã khó cắt lắm, nó dây dưa, cái dây này dây thun mà. Đâu quý vị, dây thun mà cắt sao đứt nổi. Tức cái sở ngã là gì? Cái của tôi đó. Cái gì mình cũng tính quyền lợi trong trọng chân á. Đi chùa được vàng được bạc không đi? Không đi chùa tính quyền lợi nó chừng nói. Đi đâu? Làm gì có gì không làm? Làm gì có lợi gì không làm? Làm gì được gì không làm? Tất cả mọi người đều nghĩ cái đó không? Nên lần đầu tiên có gì? Đi từ thiện dưới quê. Cái vùng sâu sâu dữ lắm. Xa xa dữ lắm. Đó đó. Mình đi vô. Lại cho quà những người dân tộc á. Cái ông mà trưởng ở chỗ đó đó. Ông mời lại. Hỏi gì vậy chú? Là ông á, ông không kêu thầy đâu, không biết mình là thầy đâu, ông kêu ông. Không có gì. Ông là ông á. Mục đích gì? Ông đến để ông cho người ta. Đó, không mục đích gì chứ. Không có, không có mục đích gì. Ông là ra mà tôi nói thiệt với ông á. Có ông nào khùng không? Mà đi ra vừa tốn công, vừa tốn tiền, vừa tốn sức. Đi đến cho người ta không có mục đích gì chứ. Không. Hỏi có, ông hỏi có ông nào khùng vậy không? Là có. Thiệt tình luôn, trong lòng luôn. Không có mục đích gì chứ. Thấy người ta nghèo khổ quá tới cho à. Mà ông cứ nghĩ là mình cho có mục đích gì. Ông có điều tra cho ra được cái mục đích đó đó. Ờ, vì là không. Tôi cũng không chuyện đạo, cũng không chuyện gì hết trơn. Cũng không cần ta làm gì cho tôi hết trơn á. Tôi thấy người ta nghèo khổ quá lại cho một chiều à. Quanh quay à, chứ không có chu quay. Cho một chiều một nha. Ông là có ai khùng vậy không? Là có. Ngồi đây nè. Mà thiệt không cho, không cần gì chứ. Mà không thiệt, nói thiệt luôn á. Không cần gì chứ. Cho người ta một chiều. Không cần báo đáp, không cần nhớ ơn, cần trả gì chứ. Nói thiệt luôn. Đây là lĩ kiếp về sau. Bất kỳ á. Viên cá nhân thầy cho ai. Không cần họ phải trả lại cái gì chứ. Trong thâm tâm luôn. Cắt luôn, không cần trả lại cái gì chứ. Chỉ thương cho thôi, tội nghiệp cho thôi. Hồi nhỏ mình cũng nghèo, giờ thấy người nghèo không cho. Hồi nhỏ không có tiền đóng học phí, giờ cho tiền đóng học phí. Chị bệnh có tiền chị bệnh, giờ thấy người ta bệnh quá tội nghiệp vậy ta. Cho cứu bệnh ta không cần phải báo đáp gì chứ, cần phước báo gì chứ. Đó, người cho không cần gì chứ. Đó. Hỏi tại cho không cần gì, tại vì thấy là thích cho, thấy thương cho, thấy không cần gì chứ. Đó, mà trong tâm mình thiệt vậy đó, chứ không phải là cần phước ngồi xuống hồi hướng một giây, một dài như là đoàn xe lửa của Mỹ đâu à. Quý vị biết đoàn xe lửa của Mỹ không? Đi qua bên Mỹ mà kẹt xe mà băng ngang đường, đoàn xe lửa băng ngang đường nửa tiếng đồng hồ mà qua được, chịu gì cũng chịu á. Cái đoàn xe lửa nói mấy cái toa xe mà nó chở hàng đó, 30 phút đợi đó mà kéo đi qua, mà nó kéo chiếc tốc độ nhanh đó, coi như mà chưa hết đoàn xe lửa đó. Nó dài vậy đó, dài dằng dẳng luôn. Đó, nên ta kẹt xe lửa ta sợ dữ lắm. Kéo ngang lộ á, cái xe điện kia mà xe tren á, kéo ngang lộ quý vị. Cỡ chừng mấy ngàn cái to xe dính kéo một lần á. Rồi kéo một lần mà chóng mặt luôn á. Nên đi ngang á bởi gì. Nên cha mẹ đó có gì thiết thực ở lại thế gian này là mình làm phước, mình hồi hướng với cha mẹ. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là khuyên cha mẹ làm phước. Cái đó mới là cái hay. Tự mình làm mới là cái của mình. Còn ta làm ta chia có một phần gí à. Còn mà tự mình làm mới là cái của mình. Nên những người lớn tuổi đừng bao giờ giữ tiền giữ bạc nhiều. Có làm phước hết đấy quý vị. Làm phước mang theo tiền bạc để lại. Nó còn giành giật, nó còn đấu tranh, nó còn chia của. Nó còn thưa gửi nhau anh em. Một cái nhà với Cà Mau quý vị, 8 anh em chia thưa ra tòa. Hồi nhỏ anh em máu chảy ruột mềm nha quý vị. Tình nghĩa dữ lắm mà thưa ra còn một. Trở thành 8 kẻ thù. Dứt phát. Từ đây về sau không còn tình nghĩa anh em. Cắt đứt hết tình nghĩa anh em. Người nào cũng giành chứ. Tại vì nhà đó chia làm 9 phần. Nếu người nào thờ cha thờ mẹ thì được 2 phần. Còn người nào không có thờ được 1 phần. Nên người nào cũng đăng ký thờ hết. Bởi nó báo hiếu mà. Con người ta báo hiếu tiềm ẩn. Cho nên chia thành 9 phần. Người nào 2 phần thờ cha thờ mẹ quý vị. Mà ngặt có cái nhà nó tới 20 mấy tỷ lận. Do đó 1 phần của nó đó. Một phần không là 2 tỷ mấy, 2 phần là 5 tỷ. Nên nó hiếu, nó tự nhiên hiếu, nó trào về. chứ không có gì hết trơn, không có gì. Ở dưới Cà Mau không có cái vụ này nha. Ông già để lại đâu năm công đất vậy đó, có bốn người con đi xa biền biệt luôn, bỏ bà mẹ già còn mù con mắt bên đó chứ, bên mờ bên mù, ở mình chứ không ai nuôi chứ không gì. Không biết trời xui đất khiến sao cái ông lộ phóng ngang cái đất á, từ 30 triệu một công trở thành 30 cây một công. Cái vàng á, năm công lên tới 150 cây phải không? Bắt đầu bốn đứa con về nó báo hiếu, trời ơi, má muốn ăn cái gì là nó cho ăn ngập mặt luôn đó. Cái gì muốn mặc cái gì nó mai đồ liền đó. Giặt hò sườn xám đi chùa, cổng đi đội đi nó đội luôn. Đâu cái gì, tại vì bà già đứng tên thừa kế. Mới nói chưa, đó năm công 150 cây vàng về nó đội qua trời, đứa nào nấy dành báo hiếu, nó khóc thấy thương luôn á, nó khóc nó kể thôi quý vị, là má ơi má con đi con nhớ má dữ dội lắm má ơi, nó thiệt á, lòng mẹ canh cánh bên lòng con này, con nhớ hồi nhỏ má lo cho con từng ly từng tí mà con xót xa lắm, con đi xa mấy năm nay má ơi, nhà quạnh quẻ cô đơn con mình, con nguyện con làm được tiền điệp bạc con về con phụng dưỡng má tuổi già. Nó thiệt á, trên đời này con chỉ có má thì không có ai chứ má ơi, trời đứa nào nói y chang nó một bài một, nó thuộc lòng ở đâu đó không biết nữa, nói một bài một không có gì vậy, nói gì bây giờ bà già không biết ha, giao cho đứa nào hết trơn có gì. Hỏi ý kiến thầy giờ tính làm sao, là có làm sao tính, giờ chia 5 phần, 4 đứa con 4 phần, còn cô 1 phần vậy đi. Như vậy quý vị tính đâu là an là ổn rồi, chia ra 5 phần thì bà già 1 phần, mấy đứa con đứa 1 phần, vậy phần của bà già là ai thừa kế cái chỗ này nè, quý vị bắt đầu đấu tranh tiếp, thằng Út hay là con thứ hai. Thôi tình đời nghiệt ngã đó, có gì đi tu cho nó xong, mấy vụ này giải quyết khó ghê. Còn nếu mà chia cho nó hết, bà già không có miếng nào thì của nó bỏ ngang sao, nó cũng khổ nữa đó, có gì. Cái vụ nãy với Sóc Trăng có rồi, có 200 triệu gửi ngân hàng, cứ vợ Út về, bắt đầu vợ Út là má ơi má trước sau con cũng hưởng à, nên giờ má cho con á cái sổ 200 triệu ngân hàng đi, con làm vốn, nên má đi chùa cái tháng nào má đi chùa má tu 1 tháng có ngày gì đó, con cho má mấy trăm đi vừa cúng dường vừa đi xe vậy thôi. Vì má tới mãn đời luôn con nuôi má, trời nghe im tay bùi tay quá, con gái Út mà quý vị, nó học á, không phải con dâu Út, nó học trình độ đại học mà làm ngân hàng mà đâu phải chuyện đơn giản, nói nghe im tay dễ sợ, đưa nó rồi quý vị được tháng đầu, qua tháng thứ hai á xin nó việc 3 tiếng đồng hồ sau nó mới đưa. Rồi qua tháng thứ 3 có gì xin đóng hội hết này. Tiện đâu, đóng hội hết má ơi. Nói cái một nín thinh, trời ơi, bà già lợi bộ đi chùa mà khóc lên khóc xuống. Thôi, nên nó cho hết cũng không có chắc ăn, mà để còn thì nó sôi nó mối hoài. Quý vị thấy khổ, dễ sợ luôn tiền đó. Nên người ta bị cái ngã sở, người ta cột chặt trong cái ngã sở đó. Cái của mình đó quý vị, càng hốt càng vô, càng hốt càng vô, không có rời khỏi. Nên người nào mà cắt khỏi cái của mình, diễn ly các pháp, xa rời các vật chất của thế gian, quý vị biết cho, biết tặng, biết san sẻ trong tình thiên ơn, người đó có phước dữ lắm. Mà không có cái tâm gì báo đáp hết, nó phước đó, phước ba la mật đem đến cho mình. Nên từ đó quý vị mình tạo phước hồi hướng cho cha mẹ mình. Và chúng ta khuyên răng cha mẹ nên làm phước, cái phước mới đi theo được má ơi. Còn tiền bạc má chết má để lại đó, má không tin má hỏi mấy ông thầy đi, nói trong kinh ra cho má nghe. Đó, quý vị bắt đầu mình rỉ làm phước từ từ, thủ cũng thủ một ít thôi, nhưng mà phải có di chúc nha. Tao chia hết cho tụi bay rồi, phần của tao nếu tao chết bắt đắc kỳ tử, hoặc tao theo ông theo bà, hoặc tao về Tây Phương, tiền của tao làm phước hết giùm tao. Di chúc. Đó, quý vị, nếu người con nào mà tuân thủ theo di chúc thì má từ Tây Phương Cực Lạc phóng quang mà gia hộ cho làm ăn phát đạt, cho mạnh khỏe mạnh lành công danh sự nghiệp. Còn người con nào cãi thì đừng có trách má nghe con, phải hầm phải hầm mới được. Nếu đứa nào cãi đừng có trách má nghe con, vậy thôi là hầm nó cái gì, không có đứa nào dám cãi chẳng hạn. Phải di chúc vậy, giúp phải hầm he mới được chứ không thôi ha. Bà già đòi chôn thiêu sợ nóng, nên á đòi chôn mấy đứa con là trời trời nghèo muốn chết, toàn chạy sang ta ôm không, mua miếng đất đâu 50 triệu 200 rưỡi triệu đó không biết nữa, Ngồi nhìn nghe nghĩa địa. Nói bà già khuyên hoài quá gì. Thì bữa đó lại đấm cơm nhà. Cái ông anh thứ hai đó là, tụi bay hứa với má đại đi. Hứa chết chôn má đi. Mấy đứa nhỏ là hứa vậy anh hai, tiền đâu mua đất 150 triệu mà chôn má mình anh hai, anh ra hết tao tiền đâu ra, tao cho anh ta ôm tiền đâu ra. Mày hứa đại đi. Hỏi là hứa đại là hứa làm sao? Trời ơi, bà chết bà biết cái gì thì mình làm gì mình làm. Bây giờ anh hứa đi, bà chết bà biết gì đâu. À, cái ông anh hai trả lời vậy đó, mình nghe mình cũng cười đó quý vị. Nên mình la thôi khỏi di chúc đi. Ai muốn làm gì làm. Chứ vậy di chúc nó đó. Đấy không quý vị, ông kêu hứa đại đi. Bà chết bà biết cái gì, mình muốn làm gì mình làm. Ông anh hai ông nói gì quý vị? Nghe nói mình lắc đầu luôn là rồi thôi. À, cô Bảy ơi nghỉ di chúc đi. Chết rồi á quý vị, về cực lạc đi, còn ở cực khổ này nó muốn làm gì nó làm đi. Mình về Tây Phương cực lạc đi, ở Nam Phương cực khổ thế gian muốn làm gì làm đi. Ai làm ác gặp ác, ai làm thiện gặp thiện đi cho chắc ăn. À, quý vị, có nhiều người di chúc mà con cháu làm khác di chúc quý vị. Điên cái đám tâm tàn. Đứt néo, quý vị biết đứt néo không? Tự nhiên cái hòm chảy nước rỉ xuống dưới nước chảy dài dài ra máu không? Cái ông mà đạo tì á, ông le lưỡi, ông liếm cách hòm lên, ông liếm dài tới đâu nó hết chảy tới đâu hết chảy tới đó. Kêu bằng bức néo đó quý vị. Mình mới hỏi lại mấy đứa con cãi làm không đúng. Người ta nói gì đoan mê tín, nhưng mà thiệt gì nói sao giờ? Thấy thiệt gì đó, ai nói gì đoan mê tín mình không biết. Tôi thấy trước mắt rồi gì đó, biết sao nói nữa. Giải thích không được nha. Trên mắt mình thấy luôn mà. Cái ông đạo tì đó, ông le lưỡi liếm, không phải liếm dính vô nước đó đâu, mà liếm ngay chân kẻ đó, cách nhiêu nào ông liếm dài dài, lấy lưỡi liếm dài dài, liếm tới đâu nó hết chảy tới đó, liếm đâu hết chảy đó, chứ không phải chét lại đâu. À, quý vị, cái đó mình mới thấy là nó lạ, lạ chỗ đó. À, quý vị, mình mới hỏi trong gia đình, thì con cháu làm sai với cái di chúc không? À, để lại. À, quý vị, tức. Ông bức néo trời vậy đó. Quý vị thấy chưa? Mà bức néo là ông tức, đọ rồi. Quý vị thấy chưa? Do đó, cha mẹ để lại di chúc gì? Thì chúng ta cố gắng thực hiện cái di chúc đó. Nếu di chúc đó mang tính ác á, thì mình nguyện, mình giải, mình sửa. Mình nói như vậy. Nhưng mà di chúc thường thường cha mẹ di chúc tốt không ai ác chứ á. Tại ta di chúc là ta để lại hậu nhân những cái tốt đẹp ta mới di chúc. Chứ không có bản di chúc nào mà ác độc mà kêu giết người ta, hại người ta gì đâu. Bản di chúc thường á là di chúc những cái này kia, dặn con dặn cháu thôi à. Do đó thường là những cái tốt đẹp không à, chứ cha mẹ không để lại cái mà rác rưởi cho con cái đâu. Tại bao giờ ta cũng thương con, nên không bao giờ ta để lại cái không có đàng hoàng cho con cái mình. Nên á, con cái như thế gian mày khuyên cha mẹ làm phước. Làm phước để chi? Để sướng cái thân cái kiếp sau. Nhưng mà làm phước có phước rồi, giàu sang phú quý mà nó khổ quá trời trong tâm này. Buồn vui hờn giận ghét ghen gì quá trời quá đất luôn ở trong tâm á quý vị. Mà chính cái tâm phiền não là tâm bị đọa. Nên con á mà báo hiếu thiết thực cho cha mẹ nhất là gì quý vị không? Khuyên cha mẹ tu, hướng dẫn cha mẹ tu quý vị. Cái đó mới là cái lớn nhất đó. Nên người con nào mà độ được cha mẹ của mình tu, cái quý vị nắm bực của anh trời, chư thiên tán thán vỗ tay. Ai mà dẫn được má mà đi quy y cái, ai mà dẫn được ba đi quy y cái, ai hướng dẫn mà lần má lần sau chuỗi, ba lần sau chuỗi hướng dẫn lại một lại Phật, hướng dẫn niệm câu niệm Phật, quý vị chư thiên tán thán. Người con hiếu, ai mà khai tâm mở trí cha mẹ của mình, nhờ băng nhờ đẻ quý thầy. Nên quý vị á, hồi xưa cho tiền cho má, bây giờ đừng cho tiền cho iPhone với iPad. Đừng chi, vô mạng internet gọi băng giảng chân chi. Trời ơi, có nhiều người 70-80 tuổi kẹp cái nách cái iPad nguyên quẹt. Nhưng mà quý vị thấy cũng vui. Ngày xưa đó mình xài đĩa, còn ngày nay mình xài mạng internet. Nên ở nhà vô thuê bao internet băng thông rộng á, ai đĩa eo gì đó à, băng thông rộng á quý vị, thuê bao tháng 400. Ồ, nó chạy ào. Đó, cho coi thoải mái luôn. Băng nào đĩa nào dạy cách vô Google xong vô YouTube xong đánh tên giảng sư ra, hoặc là tên bài giảng ra hàng loạt có coi sướng mắt. Nghe chưa? Coi rồi xong mới nhắc tu nghe. Bắt đầu á, lên cái lịch, lên cái khay trồ, lên cái lịch nha. Má ơi tới giờ tụng kinh, thấy không? Má ơi tới giờ ngồi thiền. Má ơi tới giờ uống thuốc. má ơi tới giờ ăn cơm, bắt đầu mình nhắc à, phải không, nhắc tu à, làm gì làm vui quá cũng phải ráng tu nghe má, làm buồn quá ráng xả nghe má, à, dần dần bắt đầu mình nhắc. Chứ người già khi ta quên tu, ta lo coi phim quá hết giờ ta quên tu. À, không có gì, vừa 7 giờ tụng kinh đang coi phim cúp điện rồi tụng kinh, má ơi điện cúp. À, là trời uổng quá con, không có uổng gì hết trơn má ơi, trên YouTube có đủ hết trơn á, bây giờ TV nó chiếu, mai mốt bắt YouTube lại cho má coi. Thấy không? Bộ phim nào má muốn coi? Bộ phim đó là gia đình là số 1 phải không? À, coi mấy đứa nhỏ nhỏ đóng phải không? Rồi vô coi đi má, để bắt cho ha 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 gì. Ai có coi bài phim đó không? Hay gì đó phải không? Nên chúng ta mới thấy á, là nếu mà mình á, độ cho cha mẹ tu hành được thì vô cùng vô tận phước báo đối với mình. Tại vì nếu cái người mẹ mà biết tu cái gì là biết xả bỏ đó, nên trong đời sống ta rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Và qua kiếp sau ta sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật, cái tâm nhẹ sanh cảnh nhẹ, tâm nặng sanh cảnh nặng. À, quý vị, cái người mà biết tu rồi đó quý vị, ít giận ít hờn. Cái người biết tu quá, biết tha biết thứ, ta sống thoải mái, ta không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Trời, người không biết tu quá quý vị, con cháu chở bệnh viện không kịp là làng chửi. À, quý vị, giận cái lên máu. À, dần dần. Còn người biết tu ta xả ta nhẹ nhàng, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về mà rảnh ráng. Khổ trong mà sáo nẻo mà ba đàn, tắt hơi rồi lấy kinh hoàng mãi ơi. Ta bà dư lệ còn rơi, trăm năm một kiếp mà trầu trời được chăng. Vì manh áo vì miếng ăn mà ta quên giữ dạ, mà đạo hằng mà ngại điên. Di đàm nhất tử thiên kim, không lo mật niệm mà sao tìm đâu có ra. Bắt đầu nhớ mẹ ơi, niệm Phật cứu mình nha mẹ. Hỏi niệm sao con? Bây giờ mẹ niệm theo con nha. Mẹ muốn niệm nào, giọng của Châu Thanh hay giọng của Cẩm Tiên? Con niệm cho mẹ nghe. Muốn niệm 4 chữ hay niệm 6 chữ? Đã đâu con niệm thử 6 chữ theo điệu Quần Pháp thôi. Rồi được nè nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đâu con niệm 4 chữ theo Đài Loan coi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thôi 4 chữ Việt Nam đi con. A Di Đà Phật. 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 Được chưa má? Muốn niệm kiểu nào con niệm cho má nghe, nhưng niệm kiểu nào thì niệm, miệng niệm tai nghe từng tiếng một để cột tâm một lòng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Nên má sớm sớm chiều chiều lên trên bàn thờ Phật, má nói nguyện với Đức Phật nha: Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con quy y với Đức Phật A Di Đà, con niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi sống á, xin Ngài độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, xin hồi hướng phước báo công đức về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Má nguyện vậy nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật phải vô chuông vô mỏ nghe má. À, bên đây cái chuông, bên đây cái mỏ, phải khai chuông khai mỏ nghe. Chuông á, má đọc á, tại vì ta bon bon bon, má đánh má nói là buông buông buông. Mỏ thay vì cốc cốc cốc, má nói là mỏ là bỏ bỏ bỏ. Bắt đầu khai nha. Buông buông buông, bỏ bỏ bỏ, buông bỏ buông bỏ, buông bỏ 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 bỏ, vô niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Buông buông buông, bỏ bỏ bỏ, buông bỏ buông bỏ, buông bỏ 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 bỏ, đó là khai chuông mỏ đó, mày thấy không? Nên chúng ta dạy hướng dẫn mẹ vậy đó quý vị, nên luôn luôn lúc nào cũng niềm vui trong tu hành, ta xả bỏ tất cả các cái mà ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Đà. Trong đời sống này chúng ta cảm giác không cô đơn, có chỗ nương tựa chân thật là nương tựa về Tam Bảo. Từ đây trở lý kiếp gì sao, nếu kiếp này lỡ không được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, kiếp sau tu tiếp sẽ được giảng sanh, nhờ phước báo công đức tu hành, quả báo sẽ đến với mình trong câu niệm Phật, quả báo mình trong phước báo trong công đức tu hành được ngày hôm nay. Như vậy thì chúng ta mới báo hiếu một cách thiết thực đối với cha mẹ của mình, bằng cách cứu khổ cha mẹ khổ thân khổ tâm, khổ kiếp này khổ kiếp sau, chúng ta tìm cách ta báo hiếu từng cái thiết thực như vậy mới xứng đáng là người con Phật, mới hiểu được hai chữ Du Lan, mới hiểu được kinh Du Lan Bồn là kinh giải đảo quyền cứu người bị treo ngược, báo hiếu phụ mẫu thâm ân. A Di Đà Phật. Và ngày hôm nay á, có hai gia đình và Phật tử của chùa mình phát tâm giúp cho những người mù và những người bệnh tu tập á quý vị. Chuẩn bị 200 phần đó mà không biết có tới đủ không. Có nhiêu hiện tiền nhiêu phát nhiêu. Thì gia đình của Huệ Hạnh, Vũ Bình Dương đó, và gia đình của Huệ Liên Như, và Phật tử ở tại chùa Du U phát tâm một phần quà và mỗi bao thư là 100.000 cho những các cái vị mà kiếm thị đi tu tập. Xin tán thán công đức bằng một tràng pháo tay à. Nguyện đem phước báo công đức này xin hồi hướng cho tất cả quý vị Phật tử đóng góp, và gia đình luôn luôn lúc nào được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, kiết tường như ý, và hồi hướng cho cô quyền thất tổ trong cái mùa Du Lan báo hiếu này. Nếu đọa vào các cảnh giới khổ đau thì cũng thoát khỏi mê đồ mà giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Nguyện đem phước báo công đức này hồi hướng tất cả hương linh ký tự ký ảnh nơi vô tự, hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn, thừa từ Phật lực thính pháp văn kinh tốc thoát mê đồ giảng sanh tịnh độ, rồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Du Lan Viên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Xin thành tâm cảm ơn những lời chúc lành và những lời hồi hướng tốt đẹp của đại đức giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư và chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, vừa qua chúng con đã được thưởng thức một thời pháp thoại quý báu của đại đức giảng sư. Thời lượng tuy rằng là như thời lượng đã định, nhưng mà chúng con cảm thấy như là rất là nhanh và chúng con muốn nghe nữa, nhưng rất tiếc là thời gian có giới hạn. Chúng con qua thời pháp này cảm thấy hiểu bỏ rõ hơn về công ơn của cha mẹ, và đặc biệt là người mẹ đối với mình. Chúng con sẽ nguyện cố gắng khắc cố ghi tâm những lời dạy của giảng sư, và cố gắng tu tập tinh tấn để báo ơn đối với Đức Từ Tôn đã giáng trần giải pháp Du Lan Bồn, và ơn lành của đại đức giảng sư cũng như công ơn to lớn của vi trưởng chủ trì chùa Vô Ưu cùng chư tôn đức chùa Vô Ưu đã ân cần dạy bảo dìu dắt chúng con. Chúng con luôn luôn xin cầu nguyện cho cha mẹ mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Và chúng con cũng xin kính nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho đại đức giảng sư, ni trưởng và chư tôn đức chùa Vô Ưu được pháp thể chứng an, chúng sanh diệt độ, Phật đạo viên thành. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.